Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philuctân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, 19 tháng Giêng năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Ganjit, sứ thần tòa thánh tại Indonesia về thiên tai động đất và sóng thần. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Caritas Quốc tế, tổ chức bác ái của Giáo hội Công giáo Hoàn cầu, đã góp được tổng cộng số tiền là 63 triệu Mỹ Kim cho việc cứu trợ nạn nhân sóng thần tại châu Á. Số tiền này sẽ được gửi trực tiếp đến các tổ chức Caritas mỗi quốc gia địa phương bị trực tiếp ảnh hưởng do sóng thần gây ra. Số thu kết quả như sau. Caritas Hoa Kỳ thu được 25 triệu Mỹ Kim. Caritas Áo Quốc thu được 9 triệu 572 ngàn Mỹ Kim. Caritas Tây Ban Nha thu được 8 triệu 878 ngàn Mỹ Kim. Caritas Đức Quốc thu được 5 triệu 800 ngàn Mỹ Kim. Caritas Anh Quốc thu được 3 triệu 559 ngàn Mỹ Kim. Caritas Thụy Sĩ thu được 1 triệu 960 ngàn Mỹ Kim. Caritas Pháp Quốc thu được 1 triệu 339 ngàn Mỹ Kim. Caritas Ái Nhĩ Lan thu được 3 triệu 559 ngàn Mỹ Kim. Caritas Úc Châu thu được 1 triệu 293 ngàn Mỹ Kim. Caritas Hòa Lan thu được 1 triệu 156 ngàn Mỹ Kim. Và Caritas Italia thu được 812.680 Mỹ Kim. Tổ chức bác ái Công giáo quốc tế Caritas Internationalis gồm hệ thống Caritas của 162 quốc gia đã quyết định trợ cấp cho 4 quốc gia bị sóng thần tàn phá thiệt hại nhất là Indonesia, Ấn Độ, Sri Lanka và Thái Lan. Caritas quốc tế cũng đang nghiên cứu tình trạng thiệt hại của Bangladesh và Miến Điện để giúp đỡ cách cụ thể và thực tế. Tin Indonesia. Một lãnh tụ Hồi giáo cao cấp của Indonesia, hôm thứ Sáu vừa qua, 14 tháng Giêng, đã cảnh giác những người ngoại quốc làm công tác từ thiện cứu trợ là không được có ý đồ truyền giáo cho cư dân tại đây, ngay cả truyền giáo với những em mồ côi. Vị lãnh tụ Hồi giáo này lên tiếng rằng, nếu họ có ý đồ truyền giáo thì sẽ gặp những phản ứng mạnh mẽ từ phía tín đồ Hồi giáo tại Indonesia. Ông Siam Sudin là tổng thư ký của Hội đồng Giáo sĩ Hồi giáo Indonesia. Trong một buổi cầu nguyện tại ngôi đền Hồi giáo chính của thành phố Banda Aceh đã nói rằng, tất cả những tổ chức phi chính phủ, dù là thuộc trong nước hay quốc tế, nếu có những dụng ý ngầm khi đến đây với những mục tiêu nhân đạo nhưng lại đi truyền giáo, thì hãy nên biết rằng chúng tôi không muốn như vậy. Lãnh tụ Hồi giáo, ông Siam Sudin cũng đã kích tổ chức từ thiện Trợ giúp Thế giới, có trụ sở tại Hoa Kỳ, là tổ chức có ý định nhận làm con nuôi 300 trẻ mồ côi trong tỉnh Aceh vì thiên tai. Ông đe dọa rằng, nếu nhận và giáo dục chúng theo đường lối Kitô giáo, là phản lại với Hồi giáo. Được biết rằng, trước những đe dọa như trên, tổ chức Trợ giúp Thế giới đã không muốn gây thêm khó khăn, nên đã hủy bỏ dự tính nhận con nuôi. Ông Siam Sudin tuyên bố thêm như sau. Đây là một lời nhắc nhở, đừng thi hành những toan tính như vậy trong hoàn cảnh hiện nay. Cộng đồng tín đồ Hồi giáo sẽ không giữ im lặng. Đây là lời tuyên bố rõ ràng và nghiêm trọng. Trong khi đó, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan loan báo ông sẽ bổ nhiệm một đặc sứ trong tuần tới để giữ nhiệm vụ phối hợp các công tác cứu trợ và tái thiết tại 11 quốc gia bị thiên tai sóng thần tàn phá và giết chết hơn 157.000 người, trong số đó 2/3 là người Indonesia. Tin Việt Nam. Trong khi nhóm phiên dịch các giờ kinh phụng vụ vẫn tiếp tục tái bản cuốn Tân Ước và cuốn Kinh Thánh trọn bộ Cựu Ước và Tân Ước, là hai cuốn sách đã được phổ biến rộng rãi trong và ngoài nước từ 10 năm nay. Thì vào những ngày đầu năm 2005 này, nhóm Phụng vụ Giờ Kinh lại cho ra mắt hai cuốn, Bốn sách tin mừng và Đối chiếu bốn sách tin mừng. Về cuốn Bốn sách tin mừng, nhóm phiên dịch các giờ kinh Phụng vụ đã cho biết như sau. Từ năm 1971, nhóm đã bắt đầu dịch Tân Ước cùng với một số phần khác trong Kinh Thánh. Bản dịch Tân Ước đã ra mắt lần đầu tiên năm 1985 dưới dạng quay Ronio. Đến năm 1993, cuốn Tân Ước với chú thích được xuất bản. Sau đó, bản dịch Tân Ước được in lại nhiều lần trong cuốn Kinh Thánh trọn bộ dưới dạng không có chú thích. Tính cho đến nay, tổng số Tân Ước in ra được 1.200.000 bản. Này, chúng tôi thấy cần phải duyệt chính toàn bộ bản dịch Kinh Thánh. Lý do là vì trước đây mỗi sách trong Kinh Thánh được dịch riêng từng phần, do đó nhiều khi thiếu cái nhìn chung về một cuốn sách hoặc chưa đối chiếu đủ với các sách Kinh Thánh khác. Đặc biệt, ba tin mừng Matthew, Marco và Luca, quen gọi là tin mừng nhất lãm, cần phải được đối chiếu để dịch cho chính xác những chỗ giống nhau cũng như những chỗ khác nhau.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Ganjit, sứ thần tòa thánh tại Indonesia về thiên tai động đất và sóng thần, do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, khi Đức Tổng Giám mục Malcolm Ganjit nghe tin về sự tàn phá của trận động đất lớn và sóng thần ở phía bắc Sumatra, Ngài đã gọi điện cho Đức Tổng Giám mục của Medan và hỏi xem Ngài có thể đến thăm các vùng bị ảnh hưởng sóng thần được không. Đức Tổng Giám mục của Medan hoan nghênh lời đề nghị của vị sứ thần tòa thánh ở Indonesia và Đông Timor. Sau đây, một thời sự, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Ranjit, sứ thần tòa thánh tại Indonesia và Đông Timor, về hiện tình tại Banda Aceh sau trận động đất và sóng thần xảy ra vào ngày 26 tháng 12 vừa qua. Sau chuyến viếng thăm từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 2 tháng Giêng, xin Đức Cha cho biết những điều Đức Cha đã quan sát được.
Ấn tượng chung của tôi đó là rất nhiều người đang phải chịu đau khổ bởi vì toàn thị xã đã bị các cơn sóng tàn phá. Hai thảm họa đã xảy ra ở AC, động đất và sóng thần. Tôi thấy các tòa nhà lớn bị sập. Điều này cho thấy trận động đất đã làm chết nhiều người. Ngay sau động đất, các cơn sóng đã quét sạch tất cả mọi người. Điều mà họ chưa bao giờ thấy. Thường thì khi một trận động đất xảy ra, người ta chạy ra ngoài đường vì sợ sập nhà. Tuy nhiên, khi họ ra ngoài thì nước lại ập đến. Thật là một tình huống kinh hoàng giống như ngày tận thế.
Xin Đức Cha vui lòng cho biết Đức Cha đã làm gì tại AC.
Trong chuyến viếng thăm ngắn ngủi, chúng tôi có cơ hội quan sát và chứng kiến những thiệt hại. Chúng tôi đã có thể viếng thăm một số trại tị nạn đang được các tổ chức khác nhau chăm sóc. Chúng tôi gặp được một số người Công giáo được cứu sống, và chúng tôi đã dâng thánh lễ với họ. Chúng tôi còn thảo luận với linh mục dòng Francisco Fernando Severi, chánh xứ nhà thờ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu ở Banda Aceh, và một số giáo dân về cách thức chúng tôi sẽ tiến hành trợ giúp người dân, cả người Công giáo lẫn người ngoài Công giáo.
Xin Đức Cha cho biết, Đức Cha đã cử hành thánh lễ ở đâu?
Thánh lễ được cử hành trong một túp lều do một viên sĩ quan quân đội dựng trên một nền đất cao. Trông giống như một nhà nguyện, chỉ có 25 người Công giáo tham dự. Theo Đức Tổng Giám mục Datubara, thường thì có khoảng 500 người Công giáo tham dự thánh lễ, nhưng nhiều người đã bỏ đi nơi khác, một số đã chết, số khác di tản vào các trại tị nạn khác nhau. Đây là một thánh lễ rất ý nghĩa. Tôi có thể thấy người dân rất cảm động. Họ thật sự đau buồn về những điều đã xảy ra. Một số người mất người thân, vợ, con, anh chị em, cha mẹ. họ đang trải qua một cảnh tượng kinh khủng. Đồng thời, tôi cũng có thể thấy đức tin của họ mạnh mẽ hơn. Họ đã khóc và họ cầu nguyện. Khi họ hát, tôi thấy sự đau đớn biến khỏi mắt họ. Đấy là một cảnh rất cảm động đối với tôi. Tôi cho rằng thánh lễ đó rất có ý nghĩa đối với họ, nhiều hơn bất kỳ điều gì khác mà tôi có thể làm, bởi vì họ dâng đau khổ của mình cho Chúa trong thánh lễ. Sau thánh lễ, căn lều được dọn đi để giúp làm chỗ ở cho những người khác.
Thưa Đức Cha, còn ngôi nhà thờ giáo xứ tại địa phương thì nay như thế nào?
Chúng tôi cũng đã đến viếng nhà thờ. Nhà thờ vẫn đứng đó, nhưng bên trong không còn gì cả. Mọi thứ đã bị cuốn trôi, bị phá hủy hay hư hại. Việc xây lại nhà thờ sẽ mất nhiều thời gian, bởi vì hiện người dân đang quan tâm đến các nhu cầu cấp bách của họ. Cha Severi tiếp tục ở lại nhà dòng của ngài, kế bên nhà thờ. Chúng tôi mời ngài dọn đi, nhưng ngài nói ngài muốn ở lại đó. Ngài là một thừa sai có thói quen muốn sống ở những nơi người ta đang sống.
Xin Đức Cha cho biết nhận định của Đức Cha về tương lai của giáo hội Công giáo ở AC là như thế nào?
Tương lai của giáo hội Công giáo ở AC nằm trong tay Chúa. Chúa Giêsu đã phán, đừng lo lắng về ngày mai. Chúng ta phải tin tưởng vào Chúa và tiếp tục. Ngày càng có nhiều người, kể cả giáo dân, đã bỏ Bandar Aceh sang Jakarta và Medan. Ngoài việc sợ một số bệnh tật có thể giết chết họ, họ còn ra đi để quên đi những chuyện đã xảy ra cho người thân yêu của họ. Họ muốn quên đi những kỷ niệm buồn. Tuy nhiên, giáo hội phải tiếp tục sống, cho dù là số lượng ít.
Thưa Đức Cha, chuyến viếng thăm của Đức Cha là do sáng kiến cá nhân hay là do sứ mệnh của Đức Thánh Cha?
Ngay sau khi tôi nghe tin về tình hình ở AC, tôi gọi điện về Đức Tổng giám mục ở Medan và hỏi xem tôi có thể đi đến đó được không. Ngài hoan nghênh ý tưởng này. Đức Hồng y Christoph Schönborn của Vienna đang ở Jakarta, và chúng tôi đã có chương trình đi thăm Đông Timor. Tôi trao đổi với Đức Hồng y, và chúng tôi đồng ý không nên viếng thăm Đông Timor vào lúc này. Thay vì thế, chúng tôi đến nơi mà người dân đang gánh chịu đau khổ. Vì thế, chúng tôi thay đổi kế hoạch và quyết định đi Medan và Bandar Aceh. Trong lúc đó, tôi nhận được điện thoại của Đức Hồng y Sodano, Quốc vụ khanh tòa thánh. Tôi báo với ngài là tôi đang dự định đi Medan và Bandar Aceh. Ngài rất vui mừng về kế hoạch của tôi và hứa sẽ báo với Đức Thánh Cha. Điều đó giúp tôi hiểu rằng Đức Thánh Cha muốn tôi đi đến miền Bắc Sumatra. Đích thân Đức Thánh Cha cũng ủng hộ sáng kiến của tôi, bởi vì ngài luôn tỏ ra thông cảm với những người đau khổ. Thật vậy, Đức Thánh Cha đã lập tức đến nhà nguyện của ngài và cầu nguyện cho các nạn nhân ngay khi nghe tin thảm họa xảy ra. Đức Thánh Cha còn lên tiếng kêu gọi sự thông cảm, cầu nguyện và hỗ trợ. Ngài kêu gọi cộng đồng Công giáo quốc tế và các lãnh đạo thế giới giúp đỡ các nạn nhân. Rõ ràng là Đức Thánh Cha rất muốn mọi người sát cánh cùng các nạn nhân. Chúng tôi thông báo với các giáo phận được chúng tôi đến thăm rằng Tòa Thánh đã gửi qua trung gian chúng tôi một số tiền để dùng vào việc cứu trợ. Tưởng không cần nói rõ số tiền là bao nhiêu, nhưng đây là số tiền lớn.
Thưa Đức Cha, hiện nay Tòa Thánh có chương trình đặc biệt nào dành cho giáo hội Công giáo ở AC không?
Chúng ta không thể chỉ nói về giáo hội Công giáo. Chúng ta phải nói đến các nạn nhân, có thể là Công giáo, có thể là Hội giáo hoặc Tin lành hay Phật giáo, bất kể là ai. Theo lời dạy của Thiên Chúa và của Thầy Chí Ái của chúng ta phải có mặt ở những nơi đau khổ. Tất nhiên, giáo hội có thể giúp đỡ theo hai cách. Thứ nhất là giúp trực tiếp người Công giáo với hết khả năng, nhưng sự giúp đỡ của chúng ta không chỉ dành riêng cho người Công giáo. Như ở miền Bắc Sumatra, chúng ta cũng giúp những anh chị em Hồi giáo. Chúng ta phải thận trọng, không nên tạo ấn tượng cho rằng chúng ta giúp người Hồi giáo hay tham gia các chương trình phát triển với động cơ lôi kéo họ theo đạo Công giáo. Đó không phải là động cơ của chúng ta. Chúng tôi đang bàn thảo cách tiếp cận cộng đồng ngoài Kitô giáo thông qua các vị lãnh đạo của họ và hỗ trợ cho họ những gì cần để họ phân phát cho tín đồ của họ. Chúng tôi không làm điều này vì một lợi ích riêng nào, nhưng bởi lẽ chúng tôi muốn giúp đỡ những người đau khổ. Chính trong tinh thần này
mà chúng tôi dự định chuyển hướng trợ giúp các cộng đồng ngoài Kitô giáo bị ảnh hưởng thông qua các vị lãnh đạo của chính họ hơn là trực tiếp từ phía giáo hội. Chúng tôi nhận thấy Medan không có cơ cấu để tổ chức việc phân phối hàng hóa hay tiền bạc cho người bị ảnh hưởng. Ở Medan không có cơ cấu nào lúc tôi đến, vì thế tôi đã kêu gọi Đức Tổng giám mục ở đây thành lập một cơ cấu tổ chức và đã bắt đầu thu nhận hàng cứu trợ ở địa phương và phân phát quần áo, thức ăn, lều trại và nước uống. Tất cả những thứ này đều sẵn sàng cho người Công giáo và cho những anh chị em Hồi giáo nữa.
Thưa Đức Cha, Tòa Thánh sẽ cùng thế giới nỗ lực xoa dịu đau khổ cho người dân ở các nước bị ảnh hưởng trong trận động đất và sóng thần vừa qua như thế nào?
Trong giáo hội Công giáo, có nhiều tổ chức đã tham gia hoạt động phát triển xã hội và thăng tiến nhân loại. Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, Hội đồng Giáo hoàng Đồng tâm và Tổ chức Caritas Quốc tế, một tổ chức cứu trợ quốc tế có chi nhánh trên khắp thế giới. Caritas Quốc tế đã tiến hành quyên góp tiền ủng hộ ở nhiều nước khác nhau. Số tiền ủng hộ được chuyển dần cho giáo hội để đưa đến những vùng bị ảnh hưởng, để giáo hội có thể tổ chức các chương trình khác nhau cho người Công giáo, vừa làm việc với các tôn giáo khác nhằm giúp đỡ những người đang chịu khổ đau. Trong hoàn cảnh này, tinh thần đoàn kết đã lên cao độ. Hội đồng giám mục Ý đã cấp 3 triệu tiền euro. Quỹ đoàn kết Caritas Quốc tế đã cấp khoảng 25 triệu Mỹ Kim. Họ muốn phân phát số tiền này cho tất cả các quốc gia bị ảnh hưởng thông qua các tổ chức của giáo hội.
Thưa Đức Cha, có nhiều người chết quá đột ngột ở Bắc Sumatra. Đức Cha có thấy các thi thể nằm trên đường không?
Đây là một mầu nhiệm của Chúa. Những người bị chết không chỉ là người nghèo, mà còn có cả những người sống trong các tòa nhà lớn. Tôi chỉ có thể cúi đầu cầu xin Chúa thương xót chúng ta, phù hộ cho những người đau khổ và chúc phúc cho những người qua đời. Đây không phải là lúc đổ lỗi cho điều này điều kia, nhưng chúng ta phải khiêm tốn cúi đầu xin Thiên Chúa tiếp tục hộ trì.
Đức Cha muốn nói gì với người Công giáo địa phương đang đương đầu với thảm họa quốc gia?
Người dân đã mất hết mọi thứ. Lúc này họ cần những thứ như thức ăn, nước uống để giúp họ sinh tồn và bảo vệ họ khỏi bệnh tật. Những vùng bị ảnh hưởng sẽ càng ngày càng cần nhiều hơn. Đồng thời các nước nên giúp họ xây dựng nhà ở và thực hiện các chương trình khác để họ có thể trở lại cuộc sống bình thường càng sớm càng tốt. Điều hết sức quan trọng là người Công giáo ở Indonesia và các quốc gia khác phải tham gia vào các chương trình này.
Thưa Đức Cha, những vị lãnh đạo của 26 quốc gia và các tổ chức nhân đạo đã tham dự một cuộc họp thượng đỉnh để thảo luận về sóng thần ở châu Á. Đức Cha mong chờ điều gì từ cuộc họp thượng đỉnh này?
Có quá nhiều lần các nạn nhân không nhận được hàng triệu đô la được cứu trợ cho họ. Số tiền đó chỉ chảy vào túi của các nhà chính trị và những người cầm quyền, hay bị dùng để tài trợ cho các chương trình không cần thiết, chỉ mang lại lợi ích cho những người trung gian. Vì lợi ích của những người nghèo đang đau khổ, số tiền này phải được tài trợ mà không theo một điều kiện nào. Số tiền này không được phép cắt xén, nếu không người nghèo sẽ không nhận được cái họ cần. Theo tôi, cuộc họp thượng đỉnh giống như một buổi hòa nhạc, một diễn đàn hay một sự trang hoàng không có ý nghĩa gì đối với người nghèo. Điều cần thiết là những người tham dự cuộc họp thượng đỉnh trên danh nghĩa cứu trợ những người đau khổ, không lấy đi bất kỳ đồng bạc nào vốn được cấp cho người nghèo, bởi vì họ thật sự cần số tiền đó. Nên dùng thật ít phần trăm số tiền này để chi cho việc quản lý. Phát cho người nghèo càng nhiều càng tốt, bằng không cuộc họp thượng đỉnh này sẽ chẳng ý nghĩa gì.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Ranjit, Sứ thần Tòa Thánh tại Indonesia về thiên tai động đất và sóng thần. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương phụ trách.
đọc tiếp tiểu sử Thánh Martino de Porres. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cuộc đời của Thánh Martino de Porres mà chúng ta đang nghe lại là một cuộc sống thánh thiện, được dệt nên bởi sự khiêm nhường, tình yêu thương anh em đồng loại và những tạo vật thiên nhiên của Chúa, một lòng tín thác vô biên. Đặc biệt nhất và cũng là nền tảng trong mọi nhân đức của Ngài chính là sự đơn sơ như trẻ nhỏ. Để chứng thực cho điều này, mời quý vị và các bạn theo dõi biến cố sau đây. Tu viện Santo Domingo ngày càng vương mắc thêm nhiều nợ, và cha bề trên rất đổi lo lắng. Martino cũng lo, nhưng cậu không biết cách chi để giải quyết vấn đề. Cậu muốn ra thành Lima để xin việc làm, nhưng xã hội này khinh dễ những người da đen, và xem họ chỉ đáng làm nô lệ mà thôi. Thế nên cậu chẳng biết làm gì hơn là lo lắng và cầu nguyện. Những lúc gần đây, cha bề trên thường đi ra ngoài nhiều hơn với những gói đồ trên tay. Martino hiểu là một vài món đồ trong tu viện phải chịu hy sinh để có tiền trả nợ. Cha bề trên có hai bức tranh tuyệt đẹp mà ngài rất thích. Chúng được treo trong phòng ăn. Nhiều lần cha gọi Martino vào xem và kể lể về giá trị và vẻ đẹp của chúng. Martino không bao giờ có thể quên được vẻ đẹp của hai bức tranh này, cũng như nét vui sướng rạng rỡ trên gương mặt của vị bề trên mỗi lần cha ngắm nhìn các bức tranh. Nhưng những lúc gần đây, nét rạng rỡ này không còn trên gương mặt ngài nữa. Thay vào đó là gương mặt u sầu buồn bã, nhất là khi cậu nhìn thấy ngài rời tu viện với một gói đồ nặng trên tay. Rồi một buổi sáng kia, Martino thấy một điều có sức làm cho niềm vui trong ngày của cậu tan biến hết. Cậu đang quét hành lang thì nhìn thấy cha bề trên tất tả ra đi với hai gói đồ lớn. Thoáng nhìn vẻ mặt mệt mỏi tuyệt vọng của ngài, Martino thấy lòng dâng lên một nỗi cảm thông dào dạt. Xin nghi, cậu bỏ chổi và chạy vào phòng ăn, thì thấy hai bức tranh trên tường đã biến mất. Martino cảm thấy tiếc nuối hai bức tranh đẹp kia, và chưa biết xử trí ra sao, thì một tia sáng chợt lóe lên trong đầu của cậu. Cậu lật đật đuổi theo vị bề trên. Khi đã bắt kịp ngài, cậu vừa thở hổn hển vừa nói: "Thưa cha bề trên, cha không cần phải bán hai bức tranh này nữa. Cha hãy bán con đi. Con khỏe mạnh, có chút chữ nghĩa, biết làm mọi thứ việc, và như thế, cha có thể bán con làm nô lệ với giá cao. Chừng đó, chẳng những cha có thể mua thêm vài bức tranh, mà còn có dư tiền để trả nợ nữa. Thật là đơn giản, thưa cha." Cha bề trên kinh ngạc, trong khi cha nhìn ngắm lần đầu tiên vào trong tận đáy tâm hồn trắng trong của người đầy tớ da đen này. Và đột nhiên, cha không còn cảm thấy mệt mỏi, và hai gói hàng nặng dưới tay cha hình như trở nên nhẹ nhàng hơn. Cha đặt hai bức tranh xuống đất và nắm hai vai Martino và nói: "Không, Martino, con không nên nghĩ như thế. Con quý giá hơn tất cả vẻ đẹp trên trần gian này." Mặc cho cha bề trên nói gì thì nói, Martino vẫn cứ nài nỉ cha bán mình. Đây chắc có lẽ là giây phút ngạc nhiên nhất trong đời của cha bề trên. Giữa cái nóng hâm hấp của một sáng mùa hạ ở Lima, chàng thiếu niên đứng trước mặt ngài, vẫn cứ nài nỉ được bán làm nô lệ. Thật không có tình yêu nào lớn lao hơn. Những lời nói như văng vẳng bên tai ngài. Một viên ngọc quý đã được trao ban cho ngài, ngài phải ấp ủ và gìn giữ nó. Tất cả những lo lắng như trở nên nhẹ nhàng hơn khi bạn bắt gặp một mẫu gương phản chiếu lòng quảng đại bao la của Chúa. Nghĩ thế, vị bề trên ngắt lời Martino: "Thôi con đừng có nhiều lời vô ích. hãy giúp cha khiêng hai bức tranh này ra chợ bán để còn về nhà cho sớm. Trở về lại thư viện, cha bề trên gọi cậu đến và bảo. Martino, cha đã cầu nguyện cho con rất nhiều, và giờ đây Thiên Chúa đã nhậm lời cha cầu xin. Cha sẽ cho con là một sư huynh của dòng nhất Thánh Đa Minh. Nếu cha bề trên gọi cậu đến và tát vào mặt cậu, thì chắc có lẽ Martino còn sung sướng hơn là cho cậu làm một sư huynh, bởi vì cậu chỉ thích là một người đầy tớ hèn mọn mà thôi. Cậu khước từ, cậu phản đối. Nhưng lần này, cha bề trên không thèm nghe một lời nói nào của cậu. Ngài đã quyết định, và quyết định này rõ ràng là ý Chúa. Cuối cùng, biết không thể nào lay chuyển được cha bề trên nữa, Martino đành phải chấp nhận. Công việc của Martino vẫn tiếp tục như từ trước đến nay. Nghĩa là mỗi ngày thầy vẫn quét nhà, nhổ cỏ, săn sóc bệnh nhân, cho kẻ đói ăn, bố thí cho người nghèo, săn sóc những con thú đi lạc như chó, mèo, chim, chuột vân vân, bị thương ở chân hoặc ở cánh. Chỉ khác một điều là đôi bàn tay làm những việc bác ái này giờ đây được thánh hiến. Thánh hiến qua các lời thề, khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời. Anh em trong dòng bảo với thầy rằng, tuyên khấn những lời thề này như là được rửa tội lại lần thứ hai. Và rằng trong ngày thầy tuyên khấn như là một sư huynh đa minh, thầy đứng trước mặt Chúa với một tâm hồn tinh sạch, như thể nước rửa tội đã xóa đi hết mọi vết nhơ. Và Martino đã vui sướng về điều tuyệt vời này. Bằng sự đơn sơ như trẻ nhỏ. Tiểu sử của Thánh Martino de Porres tạm ngưng nơi đây. Chúng tôi sẽ nói về khía cạnh siêu nhiên của thánh nhân trong bài tới. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Hôm nay, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha, mời gọi quý vị và các bạn theo dõi câu trả lời của Đức Thánh Cha cho câu hỏi, có Thiên Chúa hay không? Đức Thánh Cha đã trả lời câu hỏi này trong tập sách Bước qua ngưỡng cửa hy vọng như sau. Phân tách đến cùng, câu hỏi này nhắm vào sự phân biệt mà Blaise Pascal đã đặt ra giữa tuyệt đối, tức Thiên Chúa của các triết gia. Mà hồi đó người ta gọi là các người vô tín ngưỡng, những người theo chủ trương duy lý, và Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, và trước đó là Thiên Chúa của các tổ phụ từ Abraham đến Môi-se. Chỉ có vị Thiên Chúa này là Thiên Chúa hằng sống. Vị Thiên Chúa thứ nhất kia chỉ là sản phẩm của tư tưởng con người, của lý thuyết, nhưng có khả năng nói lên một cái gì đúng về Ngài. Như hiến chế về mặt khải của Công đồng Vaticano thứ hai đã nhắc lại cho chúng ta, nơi số 3. Xét cho cùng, tất cả luận cứ của lý trí đều đi theo con đường đã được vạch ra do sách khôn ngoan và thư gửi các tín hữu Roma. Đó là con đường dẫn từ thế giới hữu hình đến tuyệt đối vô hình. Aristotle và Platon đã theo con đường này. Mỗi người một cách. Truyền thống Kitô giáo trước Thánh Thomas Aquino, trong đó có Thánh Augustino, đã dựa vào Platon nhiều hơn, đồng thời vẫn tìm cách giữ một khoảng cách với ông cách hợp lý. Đối với các người Kitô, tuyệt đối của triết học được gọi là hữu thể tối cao hoặc sự thiện tối cao, không có nghĩa gì lắm. Họ tự hỏi, cần gì phải đi vào những suy luận triết học về Thiên Chúa, nếu chính Thiên Chúa hằng sống đã lên tiếng. Không những Ngài đã nói qua các tiên tri, mà còn nói qua chính con của Ngài. Môn thần học của các giáo phụ, nhất là bên Đông Phương, đã ngày càng xa rời Plato và các triết gia nói chung. Sau cùng, giữa lòng Kitô giáo, chính triết học rốt cuộc đã trở thành thần học. Nhưng Thánh Thomas đã không bỏ rơi đường lối do các triết gia đã mở ra. Ngài đã khởi đầu cuốn tổng luận thần học của Ngài bằng câu hỏi, có Thiên Chúa hay không? Đó là câu hỏi được đặt ra cho tôi. Câu hỏi này tỏ ra rất hữu ích, không những nó cho phép điều chỉnh môn thượng đế học, nhưng toàn bộ nền văn minh Tây Phương, được coi là phát triển nhất, đã theo sau những chuyển biến của câu trả lời cho câu hỏi này. Và hôm nay, nếu cuốn tổng luận thần học bị người ta bỏ qua một bên, nhưng câu hỏi khởi đầu của cuốn sách đó vẫn không ngừng vang lên trong nền văn minh của chúng ta. Để tiếp tục sự suy nghĩ của chúng ta hãy trích dẫn toàn văn một đoạn của hiến chế Vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano thứ hai như sau. Thật ra, những sự mất quân bình đang tác động vào thế giới hôm nay đều gắn liền với một sự mất quân bình căn bản hơn và bám rễ vào trong tâm hồn của con người. Đúng thế, rất nhiều yếu tố đang đối chọi với nhau trong bản thân con người. Một đàn, xét như là một vật thụ tạo, con người có kinh nghiệm về rất nhiều giới hạn của mình. Nhưng đàn khác, con người tự cảm thấy có những ước vọng vô biên và được kêu gọi sống một cuộc sống cao siêu. Bị giằng co nhiều cách như thế, con người luôn bó buộc phải lựa chọn và từ bỏ. Tệ hơn nữa, yếu đuối và tội lỗi, con người thường làm những điều nó không muốn và không thực hiện những gì nó đáng lẽ phải muốn. Tóm lại, con người chịu sự chia rẽ nơi chính bản thân mình, do đó mà nảy sinh không biết bao nhiêu là bất hòa lớn lao trong xã hội. Tuy nhiên, đối diện với những chuyển biến hiện nay của thế giới, ngày càng có thêm nhiều người tự đặt cho mình những vấn đề căn bản nhất, hoặc nhận thức những vấn đề đó với một sự sâu sắc mới. Con người là gì? Đâu là ý nghĩa của đau khổ, của điều ác, của sự chết? Là những cái vẫn cứ tồn tại mặc dầu biết bao nhiêu tiến bộ. Bằng ấy chiến thắng bị trả giá rất mắc như thế, có ích gì không? Con người có thể mang lại những gì cho xã hội? Và có thể mong đợi gì nơi xã hội? Những gì sẽ xảy ra sau cuộc sống hiện tại? Về phần mình, giáo hội tin rằng Chúa Kitô đã chết và đã sống lại cho mọi người, và qua thánh thần của Ngài mà Ngài cống hiến cho con người ánh sáng và sức mạnh, để có thể đáp lại ơn gọi rất cao trọng của mình. Giáo hội tin rằng, trong thiên hạ, không có danh xưng nào được ban cho loài người để nhờ đó mà loài người được cứu thoát. Giáo hội cũng tin rằng chìa khóa, trung tâm điểm và cùng đích của tất cả lịch sử nhân loại đều ở nơi Đức Chúa và là thầy dạy của mình. Trích nơi số 10 của Hiến chế mục vụ giáo hội trong thế giới ngày nay, vui mừng và hy vọng. Bản văn này có công đồng vô cùng phong phú. Khi đọc bản văn này, người ta thấy rõ rằng lời đáp lại câu hỏi có Thiên Chúa hay không, không chỉ là của lý trí, vì câu hỏi này liên quan đến tất cả cuộc sống của con người. Tất nhiên, nó lệ thuộc vào những tình trạng rất khác nhau của con người, khi con người tìm hiểu ý nghĩa của cuộc đời mình. Nhưng vấn đề sự hiện hữu của Thiên Chúa luôn gắn chặt với vấn đề cứu cánh của cuộc đời con người. Đây không phải chỉ là vấn đề của lý trí, bởi vì ý chí của con người cũng bị vướng trong đó. Thậm chí, đây là một vấn đề đụng tới tâm hồn con người, trái tim của con người. Theo tôi nghĩ, thật là không đúng khi người ta coi cách tiếp cận của Thánh Thomas là một đường lối hoàn toàn duy lý. Chắc chắn chúng ta phải đồng ý với triết gia Etienne Jinson khi ông khẳng định rằng lý trí là sáng tạo kỳ diệu nhất của Thiên Chúa. Nhưng nói thế không phải là sa vào một chủ nghĩa duy lý đơn phương. Thánh Thomas đã khẳng định sự phong phú và tính phức tạp của bất cứ hữu thể thọ tạo nào, nhất là của bản thể con người.
thật đáng tiếc khi thấy tư tưởng của Ngài bị bỏ qua sau cộng đồng. Bởi vì thật sự, Ngài vẫn là thầy dạy của triết học và thần học. Chính trong viễn cảnh này, người ta phải nghiên cứu năm con đường của Ngài, năm con đường dẫn đến câu trả lời cho câu hỏi có Thiên Chúa hay không. Quý vị và các bạn thân mến, đó là câu trả lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cho câu hỏi có Thiên Chúa hay không, nơi tập sách Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói Với Giới Trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Trong gia đình kia có người con trai duy nhất. Cha cậu làm nghề đánh cá. Ông thường phải vật lộn với sóng to gió lớn ngoài biển cả hơn là ở nhà với gia đình. Vắng bóng cha, cậu bé thường hay vô lễ phép với mẹ. Bà mẹ tìm mọi cách sửa dạy con, nhưng mọi lời khuyên bảo và mọi cách sửa dạy đều chỉ vô ích, chứng nào vẫn tật đó. Bước vào tuổi dậy thì, cậu trở thành một đứa con cứng đầu ương ngạnh, không hề muốn vâng lời hoặc tuân giữ kỷ luật nào cả. Một hôm, bà mẹ đợi mãi tới khuya cậu mới trở về nhà. Bà muốn dạy con một bài học, nên không mở cửa cho con vào nhà. Bà nói, con sẽ không được trở về nhà cho tới khi con tìm được hai viên ngọc trong sáng nhất đem về đây cho mẹ. Những viên ngọc ấy sẽ không đáng giá đồng xu nào, nhưng đối với mẹ sẽ là những viên ngọc quý báu nhất. Cậu bé nhún vai cách nhượng nhưng rồi ra đi lang thang trong đêm tối, nhưng cũng đành phải đi tìm cho được viên ngọc mới mong được trở về nhà với mẹ. Kia rồi, cậu reo lên. Nhưng khi đến gần, hai điểm sáng trên bức tường, thì nó biến đâu mất. Thì ra, đó là hai con mắt sáng của con mèo đen trong đêm tối. Đây này, nhưng lại chỉ là hai bóng đèn điện trên cột cao, cậu không thể nào leo lên tới được. Ô kìa, hai điểm sáng bóng nữa. Nhưng quá thấp. Bởi vì chỉ là phản chiếu ánh sáng mặt trăng trên hồ nước. Đi thêm một quãng đường nữa, cậu bé thấy mấy đốm sáng trên bãi cỏ. Nhưng đến gần, chỉ là mấy con đốm đốm chập chờn đó đây. Trời về khuya bắt đầu thêm lạnh, bụng đói như cào. Vừa chán nản, vừa buồn tủi, cậu bé tìm đường trở về nhà. Nhìn thấy hai ngọn đèn sáng trước nhà, cậu bé định đi ngang qua luôn. Nhưng sau cùng, nỗi ân hận trào dâng, nước mắt chảy dài trên gò má, nên cậu bé đành quay trở lại đến gõ cửa nhà. Bà mẹ mở cửa, vừa trông thấy con bà nói. Không, thật mẹ không lầm, đây là hai viên ngọc quý báu nhất. Cậu bé ngạc nhiên hỏi. Viên ngọc ở đâu thưa mẹ? Ở trên hai gò má của con đây này. Đây là những giọt nước mắt đầu tiên của con. Đây là những viên ngọc quý báu nhất của lòng ăn năn hối hận. Các bạn thân mến, như đã đề cập tới trong bài trước, cả khi tình thương của cha mẹ bị con cái lạm dụng và hiểu lầm, như trong trường hợp cậu thiếu niên trên đây, nhưng tình thương vẫn luôn là món quà cao quý và cần thiết nhất cha mẹ có thể ban tặng cho con cái mình. Bày tỏ tình thương với con cái và tạo bầu khí thân mật để con cái được dịp cộng tác với cha mẹ trong việc quyết định nguyên tắc sống và những quy luật thực tế trong gia đình, cũng như các hình phạt, là hai điều kiện tối cần giúp cổ võ tinh thần trách nhiệm, đồng thời phát triển tính tự lập của con cái. Tuy nhiên, cha mẹ đừng quên rằng, tất cả những gì đã được quy định khi con cái còn ở tuổi thiếu nhi đều cần được xét lại và quy định lại khi con cái bước vào tuổi dậy thì. Nếu không, thanh thiếu niên sẽ tỏ ra bất mãn và thêm bướng bỉnh, vì cảm thấy mình vẫn còn bị đối xử như trẻ nhỏ. Hôm nay, mời các bạn cùng tìm hiểu tiếp những yếu tố cần thiết trong việc thiết lập quy luật và làm thế nào giúp con cái tôn trọng những quy luật đó. Trước hết, các quy luật nên được giới hạn tới mức tối thiểu, càng ít càng tốt. Quá nhiều luật lệ, thanh thiếu niên sẽ cảm thấy như bị ngộp thở, khó nhớ, dễ quên và luôn sống trong lo sợ, sợ lỗi luật, sợ hình phạt. Đối với các phụ huynh, nhắc nhở con cái tuân giữ những quy luật đó cũng không khác gì một cực hình và làm cho cuộc sống thêm cứng cỏi, gò bó. Thanh thiếu niên cần được dịp để diễn tả sự hồn nhiên trong phạm vi của quy luật mà không bị quá gò bó vì lo sợ bị phạt. Các quy luật gia đình nên xoay quanh vấn đề gì? Dĩ nhiên, cần được coi là vấn đề quan trọng, tất cả những gì có thể làm tổn thương đời sống của con cái, về mặt thể lý, về tình cảm, xã hội, cũng như những gì làm cản trở sự phát triển toàn diện của con cái và đạt tới mục tiêu mong ước. Người có tinh thần trách nhiệm là người biết khước từ những gì có hại và biết chọn lựa những gì có ích lợi cho mình và cho kẻ khác. Các quy luật trong gia đình, vì thế, cần được quy tụ vào việc đạt tới mục tiêu muốn nhắm tới. Mục đích của các quy luật không chỉ nhắm vào việc kiểm soát mỗi hành động, mỗi việc làm của thanh thiếu niên, nhưng hơn nữa là đặt giới hạn rõ ràng để thanh thiếu niên được quyền tự do chọn lựa trong phạm vi đó. Kinh Thánh ghi chép 10 giới răn Thiên Chúa ban truyền cho dân Do Thái. Khi đến trần gian, Chúa Giêsu tóm gọn tất cả các lề luật trong hai giới răn duy nhất, tức là kính mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết tâm hồn và yêu thương tha nhân như chính mình. Thứ đến, các quy luật phải được quy định càng rõ ràng càng tốt. Những luật mơ hồ sẽ dễ gây hoang mang hỗn loạn cho các phụ huynh cũng như cho thanh thiếu niên. Chẳng hạn như cha mẹ bảo con cái ban tối phải trở về nhà vào giờ thuận tiện. Điều đó có thể được con cái hiểu hoàn toàn trái ngược với tư tưởng của cha mẹ. Tốt hơn nên quy định rõ ràng. Chẳng hạn như cho phép con cái được đi chơi với chúng bạn, nhưng với điều kiện phải trở về nhà trước 11 giờ tối, vân vân. Khi các luật lệ được quy định cách rõ ràng, con cái cũng sẽ dễ ý thức được sự vi phạm của mình, sẽ nhận biết là mình có lỗi, không thể chối cãi được, mặc dù có muốn tìm đủ mọi cách để chữa lỗi đi nữa. Trái lại, nếu luật lệ được quy định một cách mơ hồ, sẽ nên dịp cho con cái đóng kịch chạy tội hoặc phủ nhận lỗi phạm của mình. Thứ ba, luật lệ phải được quy định một cách công bằng cho cả hai bên và phải được cha mẹ cũng như con cái tôn trọng. Mặc dù không luật lệ nào được coi là hoàn hảo, hoàn toàn tốt đẹp và công bình cả, nhưng qua các việc đối thoại, cởi mở, cha mẹ và con cái có thể đi tới sự thỏa thuận chung là nền tảng của quy luật hợp lý và phải lẽ. Cha mẹ nên giữ vững lập trường khi xác tín rằng quy luật đó là điều lợi ích cho con cái. Đồng thời cũng cần phải sẵn sàng thay đổi khi hiểu rằng điều đó chỉ làm tổn thương sự phát triển của con cái. Chúng ta đừng quên rằng, thanh thiếu niên có sự bén nhạy đặc biệt về sự công bằng chính trực, bởi vì là tuổi phát triển sự hiểu biết, cách suy luận và trí phán đoán trong việc nhận định các giá trị luân lý. Thanh thiếu niên thường dễ nổi giận và phản ứng cách tiêu cực trước những điều bất công. Vì thế, nếu các phụ huynh cắt ngang cuộc đối thoại, trao đổi ý kiến và truyền bảo con cái một cách vô lý tùy hứng, thanh thiếu niên sẽ tỏ ra bất mãn, vì cảm thấy mình bị khước từ, bị loại bỏ và chỉ tăng thêm sự giận hờn. Trái lại, nếu cha mẹ biết kiên nhẫn lắng nghe tư tưởng của con cái về những gì là công bằng hợp lý, và biết thỏa thuận với con cái về sự chính đáng của luật lệ cũng như của hình phạt, chắc hẳn con cái sẽ không phản đối cha mẹ khi áp dụng luật lệ cũng như hình phạt. Vậy nên quy định hình phạt như thế nào? Mời các bạn đón nghe tiếp trong bài tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Người phụ nữ kia đến gặp bác sĩ để xin chữa bệnh. Bà bắt đầu với một chuỗi những triệu chứng bệnh và than phiền về tình trạng sức khỏe của bà. Bác sĩ bình thản lắng nghe bà kể hết mọi bệnh tình, và ông nhận ra ngay có thứ bệnh tâm thần trầm trọng hơn mà bà ấy không biết. Tuy nhiên, để trấn an bà, bác sĩ cũng kiên nhẫn và kỹ lưỡng kiểm chứng tất cả những gì có thể quan sát được. Tất cả đều bình thường, không có triệu chứng gì đáng lo ngại cả. Bác sĩ càng xác tín hơn rằng, chính cái nhìn bi quan, thiếu yêu đời, những đắng cay chán chường của cuộc sống, có thể là nguyên do gây nên những chứng bệnh như bà tưởng nghĩ. Với kinh nghiệm sẵn có sau nhiều năm hành nghề, bác sĩ dẫn bà vào phòng thuốc. Bác sĩ cho bà thấy một cái kệ cao lớn, gồm những bình và chai đủ hình dạng, đủ cỡ. Bác sĩ nói với bà. Bà có trông thấy những bình và ve chai đủ cỡ trên kệ không? Tất cả đều là những cái bình trống, không có gì trong đó cả. Bây giờ, tôi có thể lấy bất cứ cái bình trống nào và đổ đầy chất độc vào đó, đủ chất độc để giết chết các bệnh nhân trong nhà thương này. Tuy nhiên, tôi cũng có thể đổ đầy mỗi bình trống này bằng thứ thuốc để chữa bệnh, để giảm bớt cơn đau cho các bệnh nhân. Điều căn bản là tôi biết chọn lựa, biết chọn điều tôi muốn, biết làm điều tôi ưa thích, biết làm việc tôi phải làm. Kế đó, bác sĩ nhìn thẳng vào mắt bà và nói, mỗi ngày được ban tặng cho mỗi người trong cuộc sống, cũng giống như cái bình không này. mỗi người chúng ta có thể chọn lựa đổ thứ gì vào trong cái bình trống rỗng đó. Chúng ta có thể đổ đầy thuốc độc để giết hại sự sống, hoặc những thứ thuốc tốt để chữa lành, tẩm bổ, duy trì và bảo vệ sự sống. Chúng ta có thể đổ đầy bình bằng những tư tưởng lạc quan để làm cho cuộc sống thêm hứng khởi. Chúng ta cũng có thể đổ đầy bình bằng những tư tưởng bi quan, những tâm tình oán giận, những cảm tình cay đắng, những ước muốn trả thù, để trở nên thuốc độc cho chính bản thân chúng ta trước hết. Sau cùng, bác sĩ hỏi người phụ nữ, vậy bà muốn chọn gì? Bà muốn chọn được chữa lành, hay ở mãi trong tình trạng ốm đau, và là nạn nhân của mọi thứ bệnh tật? Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người trong chúng ta đều có thể tự hỏi và tự trả lời cho mình. Tôi muốn chọn lựa gì? Tôi muốn cuộc sống tôi ra sao? Tôi muốn tương lai tôi thế nào? Tươi đẹp hay bất hạnh? Mặc dù ngày mai chưa tới, nó còn ở trong tay Chúa. Nhưng ngày mai, phần lớn tùy thuộc vào quyết định và chọn lựa của mỗi người trong giây phút hiện tại, hôm nay đây, ngay trong lúc này đây. Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài, có trí thông minh và được quyền tự do chọn lựa. Ngài luôn tôn trọng quyền tự do ấy, cả khi thấy con người dùng tự do mình để lao đầu vào hố sâu tội lỗi và sự chết. Ngài cũng không cưỡng ép họ làm điều Ngài muốn. Ngài ban ơn soi sáng thúc đẩy và chỉ dẫn bên trong cũng như qua trung gian các sự việc bên ngoài và những người khác, để nhắc nhở và lôi kéo con người trở về với Ngài. Nhưng sự chọn lựa sau cùng vẫn tùy thuộc vào quyền tự do của mỗi người. Chúa Kitô đến trần gian để làm sáng tỏ ý nghĩa và cùng đích đời sống con người. Hoặc là chúng ta rộng mở tâm hồn, đón nhận sứ điệp cứu độ của Ngài, để tìm thấy ý nghĩa mới của đời sống. Hoặc là chúng ta đóng kín cửa lòng, để tiếp tục bước đi trong bóng tối của sự trống rỗng và của sự chết. Đó quả là một trách nhiệm nặng nề, đồng thời cũng là một sứ mệnh cao cả của mỗi người, không ai có thể thay thế cho ai được. Năm mới 2005 vừa bắt đầu, và năm mới Ất Dậu cũng sắp được vén màn lên. Trước mắt chúng ta, tương lai mỗi người cũng giống như cái bình mới, hoặc như quyển vở với những trang giấy trắng, những hàng kẻ chưa được viết gì trên đó. Chúng ta có thể đổ vào cái bình mới những dự định tốt đẹp, viết trên trang giấy trắng những tâm tình, những ước muốn yêu thương và những kế hoạch xây dựng. Nhưng chúng ta cũng có thể tiếp tục đổ vào đó những chất độc tinh thần, viết trên trang giấy những dự định gian ác, giết hại chính cuộc sống mình và làm tổn thương đến hạnh phúc của người khác nữa. Vậy phải làm gì để đón nhận sứ điệp cứu độ của Chúa Kitô? Cần có điều kiện nào? Thánh Tông đồ Phaolô trả lời trong thư gửi các tín hữu thành Ê-phê-sô như sau. Vì thế, anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát và bị những ham muốn lừa dối. Anh em phải để thần khí đổi mới tâm trí anh em và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa, để sống thật sự công chính và thánh thiện. Lạy Chúa Giêsu, là nguồn sự sống và hạnh phúc thật. Chúa đến ban sự sống để chúng con được sống và sống dồi dào hơn. Xin ban cho con lòng can đảm, cởi bỏ con người cũ để mặc lấy con người mới của ơn thánh. Con xin dâng Chúa cái bình không và những trang giấy trắng của năm mới này. Xin Chúa cứ tự do đổ đầy và viết trên đó những gì Chúa muốn. Ngay từ bây giờ, con xin đặt chữ ký xin vâng của con vào mỗi cuối trang và vui lòng chấp nhận những gì Chúa sẽ viết trên đó, từng ngày, từng giây phút của cuộc sống con. Lạy Chúa, con phó thác vận mệnh tương lai con trong tay Chúa. Con đặt hết tin tưởng vào tình thương quan phòng của Chúa. Amen.
Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban mùa ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia Broadcasting.